Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay thứ Tư ngày 4 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Sở Chỉ huy Công tác Phòng chống dịch thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Chương Mỹ.
Người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày.
Người dân không nên quá hoang mang lo sợ lây nhiễm qua thực phẩm.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ.
Mỹ và Indonesia cam kết bảo vệ Biển Đông trong đối thoại chiến lược.
Liban tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế và chính trị. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng tham gia có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy chống dịch COVID-19 thành phố. Sau khi thị sát và kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại 4 điểm ở thủ đô, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch thành phố. Tại đây, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đặc biệt lưu ý Hà Nội cần thực hiện tốt 4 chữ: rõ, nghiêm, chắc và hiệu quả. Đây là những từ khóa mà nếu làm tốt chắc chắn sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng chống dịch của thành phố với các quyết định rất kịp thời, nhấn mạnh bảo vệ Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh đang rất nguy hiểm, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội cần phân định rõ ràng hơn trách nhiệm, kiểm soát triệt để hơn. Chính quyền cần có cơ chế tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân thì mới rõ được các việc đã nghiệm thu rồi thì phải nghiêm hơn nữa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý Hà Nội luôn luôn phải có phương án dự phòng, chủ động trong mọi tình huống, thần tốc, nhanh chóng, nhưng chắc, truy vết chỗ nào là chắc chỗ đó, không bỏ lọt và đặc biệt là bảo vệ cho được các vùng xanh an toàn. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu chống dịch phải đi đến hiệu quả, lấy hiệu quả là trên hết. Chính vì vậy, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, tùy với mỗi địa bàn, dân cư, các đơn vị cần chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp và sáng tạo hơn. Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội cần rà soát lại năng lực xét nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị. Việc cần làm ngay là hướng dẫn cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm, giải tỏa cho lực lượng y tế tập trung nhiệm vụ chuyên môn. Phó Thủ tướng tin tưởng thành phố đủ chí lực, cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Hơn nữa, đang có thời gian để bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Chính vì thế, cần nỗ lực để bảo vệ an toàn cho Hà Nội. Bởi Hà Nội an toàn thì mới trở thành anh cả chi viện cho các tỉnh thành khác. Tiếp thu các chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định các phần việc cụ thể sẽ được thành phố triển khai ngay lập tức trên tinh thần quyết tâm cao nhất. Thành phố cũng có những chủ trương sát với chỉ đạo của Phó Thủ tướng như giảm tải cho y tế, quản lý điều trị, cập nhật các thông tin mới. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra địa điểm tiêm vaccine 4 dây chuyền tại trụ sở tập đoàn FPT, quận Cầu Giấy, kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại trụ sở Bộ Tư pháp, kiểm tra khu phong tỏa tòa nhà VP6, nơi có 1 trường hợp F0, 10 trường hợp F1 liên quan đến công ty cung ứng thực phẩm Thanh Nga, đồng thời kiểm tra khu cách ly tập trung thành phố tại tòa A1, A5, khu Pháp Vân, Tứ Hiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời động viên người dân đang thực hiện cách ly y tế và đề nghị bà con tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch.
Sáng nay, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Chương Mỹ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung các giải pháp quyết liệt ngăn ngừa dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung. Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác thành phố đã dành nhiều thời gian thị sát các điểm cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao có sức chứa 690 chỗ, hiện đã tiếp nhận 49 công dân vào cách ly. Trong công tác vận hành, Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý đến việc chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly, cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc vận chuyển, tiếp đón các trường hợp F1. Theo báo cáo, đến nay, huyện Chương Mỹ đã rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo 3.300 chỗ cách ly theo yêu cầu của thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận tinh thần vào cuộc thực sự, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. đồng thời nhấn mạnh từ quan điểm chỉ đạo không để cách ly các trường hợp F1 tại nhà, thành phố đã chỉ đạo mở rộng các khu cách ly tập trung đi đôi với cấp tốc xây dựng các bệnh viện dã chiến. Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Chương Mỹ và các địa phương cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố để tổ chức thực hiện hiệu quả, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát để triển khai thực chất chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố, nhất là thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Đặt yêu cầu phải bình tĩnh để triển khai các giải pháp chúng và đúng, khống chế đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách tại các cơ quan công sở. Doanh nghiệp muốn hoạt động phải có phương án phòng dịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, cần bám sát hướng dẫn về chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch. Quản lý di biến động dân cư từ phát huy hiệu quả của tổ COVID cộng đồng và các chốt kiểm soát từ thôn xóm. Nhắc lại kinh nghiệm cách ly 3 lớp và phương châm 4 tại chỗ mà huyện Đông Anh đang triển khai hiệu quả, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu huyện Chương Mỹ và các địa phương phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ngay từ cơ sở, huy động tối đa lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra tạo sự đồng thuận trong xã hội để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, từng tổ dân phố, khu dân cư là một pháo đài chống dịch.
Cùng với mặt trận các cấp kịp thời trao đổi hỗ trợ, đảm bảo không có ai bị thiếu đói do dịch bệnh chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đi đến thăm, trao hỗ trợ cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì. Do điều kiện giãn cách xã hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trực tiếp đến trao hỗ trợ là gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 1 triệu đồng trên một suất cho một số hộ nghèo người dân tộc Mường ở xã Yên Bái. Ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của bà con, đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn những phần quà thiết yếu của mặt trận sẽ kịp thời giúp các gia đình yên tâm có đủ lương thực thực phẩm để thực hiện nghiêm giãn cách xã hội cùng với thành phố sớm dập dịch. Đồng thời đánh giá cao sự khẩn trương trách nhiệm của mặt trận huyện Ba Vì trong rà soát, lập danh sách trao đổi hỗ trợ cho 661 hộ nghèo, chuẩn bị chú đáo chất lượng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Là địa phương có đông nhất hộ nghèo được nhận hỗ trợ trong đợt này. Đến nay, mặt trận huyện Ba Vì đã kịp thời phối hợp mặt trận các thị trấn và trưởng thôn để nhanh chóng trao tận tay các hộ nghèo, hộ khó khăn, không để ai bị đứt bữa do dịch bệnh.
Các cấp ủy chính quyền địa phương phải tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 và chỉ thị 05 của thành ủy, tận dụng thời gian vàng giãn cách để dập dịch, đảm bảo tốt khu cách ly và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm duy trì thực hiện liên tục từng ngày theo đúng quy định, nhất là ở địa bàn giáp danh. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Gia Lâm. Trực tiếp kiểm tra trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tại xã Lệ Chi, nơi hiện có hơn 400 sinh viên đang ở tại khu ký túc xá chưa về địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu huyện Gia Lâm cần phải có giải pháp hỗ trợ đảm bảo đủ lương thực thực phẩm cho các sinh viên tại đây. Trao đổi với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch của thành phố Cầu Phù Đồng và chốt kiểm soát giáp danh với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã động viên tinh thần của các lực lượng trực tiếp tham gia tại các chốt kiểm soát, yêu cầu các chốt phải đảm bảo tốt các biện pháp an toàn phòng chống dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, không nể nang hình thức. Kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ thị 17 và các giải pháp phòng chống dịch, làm việc với Sở Chỉ huy của huyện Gia Lâm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực quyết liệt phòng chống dịch của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm hơn nữa việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của thành phố. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị Sở Chỉ huy các cấp huyện Gia Lâm xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần giữ vững mở rộng các vùng an toàn, tận dụng thời gian vàng giãn cách để kiểm soát và dập dịch. Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với xử phạt nghiêm các vi phạm, sẵn sàng các phương án kịch bản chủ động ứng phó trong mọi tình huống có thể phát sinh, triển khai tốt kế hoạch tiêm chủng, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, không tập trung đông người, đồng thời khẩn trương hoàn thiện khu vực cách ly theo đúng chỉ đạo của thành phố.
Sáng nay, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Anh. Kiểm tra tại Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam, Hàn Quốc, hiện đang cách ly tập trung 154 F1 và công tác chuẩn bị phương án khu cách ly tập trung đảm bảo 3.000 đến 5.000 chỗ theo chỉ đạo của thành phố. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị huyện Đông Anh phải đảm bảo các tiêu chí cách ly theo quy định. Mỗi phòng phải có khu vệ sinh riêng, hạn chế lây chéo. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, thống kê các khu vực dự kiến làm khu cách ly tập trung để báo cáo thành phố. Lưu ý các trạm y tế, trường học, nhà văn hóa có đủ điều kiện để cách ly tại chỗ, sẵn sàng huy động khi cần thiết. Trưởng đoàn kiểm tra số 5 cũng yêu cầu huyện Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm những chỉ đạo mới trong kết luận Ban Thường vụ Thành ủy mới đây. Tiếp tục khẩn trương hơn nữa xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và đảm bảo cung ứng hàng hóa. Ghi nhận Đông Anh đang tích cực rà soát phương án sản xuất an toàn của 93 doanh nghiệp trong khu vực công nghiệp Bắc Thăng Long. Đồng chí Vũ Đức Bảo lưu ý huyện cần giám sát chặt việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại khu vực này.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Đây là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Việc tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách pháp luật về ưu đãi người có công sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Tại Hà Nội, trong những năm vừa qua, thủ đô luôn quan tâm toàn diện đến đời sống người có công với cách mạng và thân nhân. Chăm sóc thương binh nặng như người thân, ứng xử với người có công cởi mở, thân tình, hiếu kính như con cháu đối với ông bà, cha mẹ là phương châm hoạt động của đội ngũ cán bộ trung tâm điều dưỡng người có công số 2 đóng tại phường Biên Giang, quận Hà Đông. Sự tận tâm, tình yêu thương của các cán bộ nhân viên nơi đây đã mang đến cho những thương bệnh binh và nhân thân liệt sĩ niềm vui cũng như tạo nên một mái nhà chung của những người có công với cách mạng. Ông Nguyễn Văn Triệu, giám đốc trung tâm điều dưỡng người có công số 2 nói:
Rất là tự hào khi mình được giao một cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh để mà phục vụ cho các thế hệ ông bà, cha chú là những người có công với đất nước. Chính vì vậy thì chúng tôi, trước hết đối với chúng tôi là luôn luôn xác định là luôn luôn thay đổi mới tư duy, phong cách, thái độ để làm sao hướng tới cái chất lượng phục vụ tốt nhất để làm hài lòng tất cả đối với các điều dưỡng viên khi đến trung tâm. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã liên kết với rất nhiều các cái đơn vị, người ta cung cấp các cái dịch vụ về chăm sóc y tế để khi mà các cụ các bác đến trung tâm thì được khám và trên các cái máy móc thiết bị hiện đại. Đối với chúng tôi là những người thực hiện thì sẽ có nghĩa vụ trách nhiệm để truyền tải toàn bộ các cái hoạt động đó để các cụ các bác được hưởng các cái dịch vụ công tốt nhất khi mà tham gia cái lịch trình điều dưỡng ở tại trung tâm.
Điều này đã mang đến niềm khích lệ và động lực để sống có ý nghĩa cho những người có công. Thương binh Phạm Văn Quảng và thương binh Lê Văn Vi bày tỏ:
Đến đây chúng tôi cảm thấy là ấm áp ở chỗ này. Ban lãnh đạo trung tâm người có công số 2 rất là quan tâm. Hai là cái điều kiện cơ sở vật chất đây là nó thoải mái. Nhân viên, đội ngũ nhân viên người ta tận tình, lúc nào cũng tươi cười đối với các người điều dưỡng thương bệnh binh như chúng tôi. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Tôi mong có dịp, nếu có đường dịp sau này đi lần nữa thì tôi lên đây.
Qua mấy ngày thì phải nói là được sự quan tâm rồi chăm sóc rồi nhất là hướng dẫn thì nói chung tôi thấy là rất là hài lòng và đầy đủ. Thế riêng về ăn uống thì nói chung là cũng vừa đủ và là được ăn, thế là cũng thay đổi bữa các thứ tốt. Ở đây thì phục vụ phải nói là rất nhiệt tình, từ đồng chí giám đốc cho đến nhân viên là lúc nào cũng nhiệt tình, chú đáo và ân cần thăm hỏi anh chị em điều dưỡng của đoàn.
Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin, đóng tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Trung tâm đang nuôi dưỡng điều trị cho gần 100 nạn nhân chất độc da cam dioxin, là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trên địa bàn thành phố hiện có gần 800.000 người có công, trong đó có hơn 90.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn quan tâm, chăm lo toàn diện đến người có công. Nhờ đó đến nay, Hà Nội không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, cơ bản không còn người có công gặp khó khăn về nhà ở, 100% người có công và thân nhân có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Bà Bùi Thị Phú, gia đình liệt sĩ ở huyện Ba Vì và ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội nói:
Dịch bệnh Covid thì là đúng là phức tạp, là không có nguồn thu mới. Thế thì giờ thôi, trong cái lúc nhà nước và chính phủ là nhớ đến bà, là cái quyền sổ tiết kiệm này là nó có ý nghĩa đến cho gia đình, cho bà và cho gia đình nhà cô là nó thêm thắt.
Mỗi năm chúng ta lại thêm những hoạt động tri ân khác nhau để đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân, biết ơn, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Và thành phố Hà Nội chúng ta thì có rất nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để chúng ta đóng góp sức mình để đền đáp cái công ơn của những người có công, của thân nhân, gia đình, những người có công với đất nước.
Trong năm nay, toàn thành phố dự kiến hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở cho ít nhất 227 hộ gia đình, tặng gần 3.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công và thân nhân. Đặc biệt, các mẹ liệt sĩ mới được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng sẽ được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng thường xuyên với mức tối thiểu 1 triệu đồng một trường hợp một tháng. Có thể thấy trong mọi thời điểm, hoàn cảnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn coi việc chăm lo, thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi với người có công là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là ân tình, trách nhiệm cao cả, thiêng liêng.
Thưa quý vị, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, linh hoạt và đa dạng phương thức tiếp cận hồ sơ hỗ trợ người lao động và chủ sở hữu lao động gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Đó là cách làm quyết liệt, sáng tạo và kịp thời của Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ. Bên cạnh đó, ngoài một số đối tượng theo Nghị quyết 68, một số địa phương trên địa bàn thành phố đã mở rộng đối tượng hỗ trợ để chăm lo tốt hơn đời sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Hiện nay, rất nhiều lao động đang gặp khó khăn, họ cần tiền để trang trải cho cuộc sống. Vì thế, các tổ chức cá nhân phải triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động bằng trái tim yêu thương chia sẻ. Đó là quan điểm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội khi triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ để người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận với gói hỗ trợ an sinh xã hội. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thành lập tổ công tác và phân công trách nhiệm cho thành viên. Các thành viên có trách nhiệm nghiên cứu chính sách, chủ động tham mưu, đề xuất các ý kiến để xây dựng kế hoạch phát triển, triển khai cho phù hợp. Tại huyện Hoài Đức, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các ban ngành đã nhanh chóng thực hiện việc rà soát đối tượng và kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngoài những đối tượng theo Nghị quyết 68, huyện còn hỗ trợ những lao động tự do trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Anh Nguyễn Duy Long và chị Bùi Mai Chi, huyện Hoài Đức bày tỏ.
Các ban ngành đoàn thể ở địa phương đã quan tâm đến người lao động, chúng em hỗ trợ chúng em trong cái lúc như thế này, thì những người lao động xa quê như chúng em rất là cảm ơn. Cái này thực sự là nó là cái sự sẻ chia mà nó rất đáng quý.
Cảm ơn tới chính phủ, đặc biệt là đối với Ủy ban dân huyện cũng đã và Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã hỗ trợ hết mức là để các cô có thể có chút ít kinh phí để lo cho gia đình trong những lúc khó khăn và dịch COVID này xảy đến.
An sinh và đời sống của người dân là vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Không chỉ đơn giản thủ tục cắt ngắn thời gian giải quyết, phương thức tiếp nhận hồ sơ đã được các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô triển khai linh hoạt với mục tiêu hỗ trợ kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Song song với đó, ngoài đối tượng thuộc Nghị quyết 68, một số địa phương đã vận dụng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho hộ cận nghèo. Niềm vui từ một chính sách nhân văn, thiết thực lại được lan tỏa. Bà Bùi Thu Hương, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hoài Đức, bà Nghiêm Thị Nguyệt, huyện Hoài Đức nói.
Ngoài những cái đối tượng theo 68 thì trong thời gian vừa qua thì Ủy ban huyện đã chỉ đạo là chúng tôi rà soát tất cả những người có công trên địa bàn huyện và những đối tượng bảo trợ xã hội. Có khó khăn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đột xuất. Và những hộ cận nghèo nữa thì huyện thì không còn hộ nghèo và hỗ trợ trên 5.000 hộ trong khu vực phong tỏa bằng hiện vật trị giá là trên 1 tỷ đồng.
Được sự quan tâm của huyện, của các cấp trên thì gia đình tôi cũng cảm thấy rất cảm ơn tất cả các bên về bên cán bộ của huyện, của xã đã giúp đỡ để cho mẹ con tôi được vượt qua cái đại dịch COVID lần này.
Hà Nội triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nguyên tắc nhất quán. Điều gì tốt nhất cho người lao động? Hà Nội sẽ áp dụng, đồng thời đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, tạo điểm tựa cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Để tránh trường hợp chồng chéo, trùng lặp, ngành Lao động Thương binh và Xã hội cùng ngành thuế sẽ rà soát, sàng lọc, bảo đảm mỗi người chỉ nhận được một chính sách hỗ trợ mức cao nhất. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh và kiến nghị của người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động. Với sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của các cơ quan chức năng, chắc chắn gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ sớm đến với người lao động, người sử dụng lao động, tạo điểm tựa cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn, tạo đà cho thị trường lao động dần hồi phục.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh thời gian chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021, tùy theo tình hình diễn biến của dịch sẽ có điều chỉnh phù hợp. Chương trình kỳ họp cũng được điều chỉnh, trong đó điều chỉnh hình thức chất vấn và trả lời chất vấn từ hình thức trực tiếp tại hội trường sang hình thức chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản. Như vậy, kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, trong đó có nửa ngày dự phòng. Tùy tình hình cụ thể, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức kỳ họp trong 2 ngày theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự kiến mời đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố dự kỳ họp tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố chia 2 hội trường làm việc. Giảm số lượng khách mời để bảo đảm phương án phòng chống dịch COVID-19. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo thông báo số 17/TB-HDNZ ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Sáng nay, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức trao tặng chiếc xe máy mới cho chị Lê Thị Trâm, sinh năm 1982. Hiện là nữ lao động của Tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội, là nạn nhân của một vụ cướp xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 8 trên địa bàn phường Đại Mỗ. Chiếc xe máy được mua lại từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày hôm qua, chị Lê Thị Trâm đang thu gom rác tại ngách 223 đến 252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc do xe rác nặng không kéo được, chị Lê Thị Trâm đi xe máy biển kiểm soát 35N1-5297 xuống chỗ bằng phẳng đỗ xe, rồi quay lại kéo xe rác xuống để chuẩn bị gom rác về điểm tập kết trên địa bàn. Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Trâm đang quay xe đi từ hướng ngã ba biển sắt đi quận Hà Đông thì bị 4 thanh niên đi 2 xe máy không biển kiểm soát uy hiếp rồi cướp xe máy. Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất.
Cũng trong sáng nay, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội đã đến thăm trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp, mất cháy xe máy trên đường, đến chỗ làm hoặc trong lúc đang thu gom rác. Đó là các công nhân thuộc Tổ Đại Mỗ chi nhánh Cầu Diễn, gồm chị Lê Thị Trâm bị cướp xe máy sáng ngày 3 tháng 8 trong lúc đang thu gom rác, anh Vũ Văn Phong bị cháy xe máy trong lúc đang đi làm, chị Lê Thị Lân bị mất 2 xe máy trong vòng 1 tháng khi đang làm việc. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã thăm hỏi công nhân môi trường chi nhánh Cầu Diễn, động viên các anh chị khắc phục mọi khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp, đồng thời trao hỗ trợ mỗi người trên 1 túi quà và 2 triệu đồng.
Ngày hôm nay, Bộ Y tế có công văn về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, đang áp dụng 14 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện sau. Đó là người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận, đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Liều cuối cùng tiêm trong khoảng thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh và có giấy chứng nhận tiêm chủng, hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp. Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, vào ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh. Ngày thứ nhất có thể sử dụng test kháng nguyên nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR. Ngày thứ 7, bắt buộc phải sử dụng phương pháp RT-PCR mẫu đơn. Trường hợp có kết quả dương tính thì xử lý theo quy định. Ngoài ra, người nhập cảnh hoàn toàn cách ly y tế tập trung, về sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi y tế tại nơi lưu trú, phải đảm bảo trong quá trình di chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưu trú. Người hoàn thành cách ly y tế tập trung phải luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thư ký ASEAN cùng dự hội nghị này. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong nỗ lực toàn cầu ứng phó với COVID-19 và biến đổi khí hậu, đánh giá cao Hoa Kỳ cung cấp vaccine cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, các nước, trong đó có ASEAN và Hoa Kỳ, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Đồng thời nhấn mạnh, các bên cần thể hiện thiện chí hợp tác, hành động có trách nhiệm, cùng nhau hướng tới xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường. Bộ trưởng khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng lòng tin, kiềm chế, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình và các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm hoàn tất COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Kết thúc hội nghị, Indonesia chính thức tiếp nhận điều phối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2024.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm qua tuyên bố khởi động đối thoại chiến lược với Indonesia, đồng thời cho biết hai nước cam kết hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề, bao gồm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong cuộc gặp tại Washington giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi, hai bên cũng cam kết hợp tác chống đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại song phương.
Một năm sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut, Liban tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh lạm phát ngày một leo thang, đồng nội tệ mất giá thảm hại và đất nước vẫn đang trong tình trạng chưa thành lập được chính phủ mới, vụ nổ cảng Beirut, một trong những vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất từng được ghi nhận, được cho là do 2.750 tấn amoni nitrat bị bỏ lại tại cảng Beirut từ năm 2013 gây ra. Một năm sau vụ nổ, tiến trình điều tra vẫn chưa có kết quả, trong khi không có quan chức cấp cao nào ở Liban có trách nhiệm giải trình, khiến nhiều người dân Liban tức giận. Làn sóng biểu tình đòi công lý đã nổ ra ở nhiều nơi trên khắp đất nước Liban, khiến Thủ tướng Hassan Diab phải từ chức vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Liban hiện đang phải vật lộn với cuộc suy thoái kinh tế tài chính hết sức nghiêm trọng, đe dọa tới sự ổn định của nước này. Dự trữ ngoại hối được sử dụng để tài trợ cho các chương trình trợ cấp hàng hóa cơ bản như nhiên liệu, thuốc men và lúa mì đang cạn kiệt và tình trạng thiếu hụt ngoại tệ ngày càng trầm trọng trong những tháng qua. Ngân hàng Thế giới miêu tả đây là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.
IMF thông qua gói hỗ trợ 650 tỷ đô la Mỹ giúp các nước chống đại dịch. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh đây là một quyết định mang tính lịch sử. Đợt phân bổ SDA lớn nhất trong lịch sử của IMF và là sự kích thích đáng khích lệ dành cho nền kinh tế toàn cầu vào thời điểm khủng hoảng chưa từng có. Quyết định phân bổ SDA sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên của IMF, giải quyết nhu cầu dự trữ dài hạn trên thế giới, xây dựng lòng tin và thúc đẩy khả năng hồi phục ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, mức phân bổ mới sẽ hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương nhất đang phải vật lộn với các tác động từ cuộc khủng hoảng COVID-19.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C, vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Thảo Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.